nghĩa là ở đây là lấy cái lời của Phật, tức là đây gọi là lấy theo cái hiểu của Phật pháp đó, không? Thì vậy là hiểu, mình học kinh học Phật rồi mình cũng thấy rõ là Phật nói là căn và trần nó làm duyên sanh thức, thì thức là phần giữa, sanh thức ở phần giữa căn và trần. À, nhưng mà không ngờ, không? Ở đây mà thấy chấp như vậy đó là cũng còn mắc kẹt, không? À, trước đó, là ngài muốn nói rằng nó không ở trong, không ở ngoài, tức là nói không trong không ngoài đó là Phật muốn ngầm chỉ cái gì? Nó phải hiểu được ý Phật, nó không ở trong không ở ngoài là ngầm chỉ nó vượt qua các tướng hết, nó ngầm nó vượt qua tất cả tướng trong ngoài, nó không thuộc về cái bị biết, nó không ở trong không ngoài thì làm gì sao mà biết được nó? Tức là không phải là cái bị biết, là đó là khiến cho mình quên cái niệm phân biệt. Nhưng mà đây ngài năng lại theo đó lại chấp vào phần giữa, thì vậy là cũng vẫn còn nguyên hai bên, nghĩa là không nói trong ngoài nhưng mà nói phần giữa thì cũng là hai bên, phần giữa là đối với trong ngoài, cho nên là cũng mắc kẹt. Thì Phật gạn lại, không gạn lại cái nghĩa mà gọi là trong ngoài như vậy đó, thì gọi là nó phải có chỗ đó, không? Cho nên là hoặc ở nơi thân hoặc là ở ngoài cảnh, nhưng mà cả hai cái đều không thành. Thì ngài năng ngài lại không, ngài lại cãi lại, ngài nói là không phải, con nói cái nghĩa trong ngoài là không giống như vậy, mà nói theo lời của Phật dạy, tức là căn trần nó làm duyên cho nhau, mà cái thức nó sanh ra phân giữa, thì cái chỗ giữa đó là chỗ của tâm, tức là tâm, thức là tâm, tức là biết. Thì như vậy là dẫn lời của Phật nhưng mà lại lầm. Tại sao lầm? Bởi vì nếu mà thấy có chỗ á là không phải rồi. Thấy có chỗ tức là sao? Tức là như vậy thì cái tâm đó là cái tâm bị biết rồi. Cái thứ hai nữa, khi mà Phật nói rằng căn và trần làm duyên mà sanh cái thức phần giữa, thì đó là để chỉ cho cái tâm đó là cái tâm mà sanh diệt, không có tự thể. Không? Nghĩa là do căn và trần nó làm duyên, nó cái thức nó sanh thôi, chứ nó vốn không có tự thể. Mà bây giờ lại chấp cái đó làm tâm thật của mình, cho nên đó là cái lầm theo nghĩa là cái lời Phật nói. Cho nên ở đây bị Phật gạn lại cái thì nó thành ra không có chỗ bám. Cho nên đây Phật gạn lại là bây giờ nếu ông nói phần giữa đó thì nó gồm cả hai bên hay là không gồm cả hai bên, cả hai đều không thành hết, không? Gồm cả hai thì một bên là biết, một bên là không biết, thì lấy cái nào là phần giữa? Còn nếu mà không gồm cả hai thì như vậy là nó tách rời cả biết và chẳng biết, không? Thì vậy tức là nó không có cái thể tánh của nó rồi, nghĩa là rời cái biết rồi không biết thì cái gì là tâm? Thì vậy là tức là nó không có thể tánh của nó, thì cái phần giữa đó thì lấy cái gì làm cái tướng phần giữa được? Cho nên như vậy thì gạn lại là chơi với, cho nên như vậy để cho thấy rõ đây là do còn suy nghĩ, cho nên rồi không phải suy nghĩ theo cái lời Phật dạy nhưng mà chưa có thật thấy, cho nên là cũng lầm, không có hiểu được ý của Phật. Bởi vậy cho nên như vậy thì chấp phần giữa là cũng còn mắc kẹt. Rồi kế thì ngài A Nan ngài mới gọi là chấp nó không dính tất cả chỗ thì đó là tâm, tức là không dính chỗ nào hết thì đó là tâm. Cho nên đây ngài A Nan mới bạch Phật, A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trước kia con thấy Phật cùng với nó là bốn vị đệ tử lớn, như là ngài Đại Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề, ngài Phú Lô Na, ngài Xá Lợi Phất, cùng chung chuyển pháp luân. Thì Phật cũng thường nói là cái tâm tánh phân biệt hiểu biết đó, nó là chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, cũng chẳng ở phân giữa, đều không có chỗ nơi, thấy không? Thì tất cả không dính mắc đó, gọi đó là tâm. Vậy thì chính cái mà gọi là con không dính mắc gọi là tâm chăng? Đó là dẫn lời Phật. Vậy là chính là cái con không dính mắc thì đó là tâm chăng? Thì Phật bảo A Nan, ông nói rằng cái tâm tánh hiểu biết, tức là tâm tánh phân biệt hiểu biết đó đều là không có chỗ nơi. Vậy thì ở thế gian này mọi cái vật tượng mà có ra từ ở trong hư không cho đến là ở dưới nước, ở trên bờ, rồi bay trên hư không, thì gọi đó là tất cả. Thì ông, cái mà ông chẳng dính mắt đó, nó là có chỗ hay là không có chỗ? Vậy thì tức là ở thế gian này mọi vật tượng có trong đây là từ nên ở trên hư không rồi cho đến ở dưới nước, ở trên bờ hoặc là bay trên trời, thì mọi vật đó thì đó là đều có hết rồi, đó gọi là tất cả cái thứ đó. Thì bây giờ cái mà ông gọi là không dính mắt đó thì nó là có chỗ hay là không có chỗ đó? Nếu mà không á thì đồng với lông rùa chừng thỏ rồi, thì nói gì là không dính mắt? Không thì giống như lông rùa chừng thỏ là còn nói không dính mắt gì nó dư. Còn nếu có, tức là có cái không dính mắt á, không thì chẳng gọi là không. Tức là có cái không dính mắt, tức là như là có tướng không dính mắt rồi, thì nếu là chấp là có thì nó không thể gọi là không được. Bởi vì không tướng á thì là không, còn chẳng phải không thì tức là có tướng, hai cái rõ ràng. Nếu mà gọi là không tướng thì nó là không rồi, còn hay là chẳng phải không thì tức là nó phải có thôi. Như vậy thì tướng có không thì tức là nó phải có chỗ, thì làm sao không dính mắt? Tức là nếu ông nói là có cái không dính mắt thì có cái không dính mắt tức là nó phải có tướng rồi, mà có tướng thì phải có chỗ, thì làm sao gọi là không dính mắt? Thế nên biết tất cả không dính mắt gọi là tâm hiểu biết, thì không có lẽ ấy. Đây là coi như là lên một tầng nữa, không? Cái chỗ này là chỗ rất là tế nhị, không? Bởi vì giống như phải mà không phải. Đây là ngày A Nan, ngày dẫn cũng dẫn là Phật nữa, không? Phật cùng các vị đại đệ tử mà gọi là chuyển pháp luân đó, thì nói rằng nghĩa là cái tâm phân biệt hiểu biết nó không ở trong, không ngoài, không phân giữa, tất cả đều không có chỗ nơi, thì giống y như mình nói là nó không có chỗ trụ gì hết, không? Thì vậy là chính cái mà gọi là không có dính mắc chỗ nào hết đó thì gọi là tâm. Thì ngài nói như vậy thì cái mà con không dính mắc vào đâu hết đó gọi là tâm được không? Thì mình mới thấy nghĩa là mới nghe thì thấy giống như là phải, không? Nghĩa là tâm không dính mắc vào đâu hết thì có chỗ nào mà bám, không? Nhưng mà ở đây là cho thấy là ngài chưa phải, không? Bởi vì đây là dẫn lời Phật nói thôi, không? Tức là đó là suy tưởng theo lời Phật thôi, chứ chưa phải là ngài thật thấy. Cái thứ hai nữa là còn hỏi lại, không? Nghe nào, như vậy là đó gọi đó là tâm được chăng? Tự nhiên tức là còn nghi, tự nhiên là chưa phải thật. Cho nên là Phật mới gọi là gạn lại để cho thấy rõ, không? Bây giờ nếu mà ông nói cái mà gọi là cái tâm mà hiểu biết phân biệt mà đó, không? Thì nó đều không có chỗ nơi gì hết. Thì bây giờ thứ nhất á là ở thế gian này tất cả mọi thứ có ra đó, từ ở trên hư không cho đến là dưới nước, trên bờ hoặc là bay trên trời đó, tất cả những vật đó, không? Thì đều là coi như là có rõ ràng đó hết. Thì bây giờ cái mà ông không dính mắt đó thì nó là có chỗ hay là không có chỗ đây? Mỗi cái kia thì đều có rõ ràng hết rồi, không? Hư không thì nó cũng có hư không. Thì giờ còn cái mà không dính mắt đó thì nó chỗ nào? Nếu mà nó không có chỗ nào hết thì giống đồng như lông rùa sừng thỏ rồi. Thì vậy tức là lông rùa sừng thỏ là cái giống không có, thì dính mắt chỗ nào nữa là nói không dính mắt đó là dư. Còn bây giờ nếu nó có thì tức là phải có chỗ nơi, phải không? Không thì đồng với lông rùa sừng thỏ, bây giờ có thì phải có chỗ nơi, mà có chỗ nơi thì sao? Có chỗ nơi thì tiếng đồng với vật rồi, thì làm sao gọi là không dính mắt? Thì vậy là hiểu sao đây? Cho nên chỗ này là chỗ rất là tế nhị. Bởi vì mặc dù cái lời của ngài A Nan, ngài dẫn lời của Phật, không, thì cái lời nói nó giống, nó gần như là hợp lý, không? Nhưng mà cái tâm mà còn chấp còn kẹt đó, nó chưa có thông, cho nên là vẫn là chưa phải. Bởi vì trong đây khi mà Phật dạy vậy đó thì cái yếu chỉ của Phật là sao? Phật thấy được cái yếu chỉ của Phật á là nói rằng tâm tất cả đều không có dính mắc, không ở chỗ nơi nào hết, tức là muốn mình ngay đó trực nhận liền, không qua suy nghĩ. Nó không có dính mắc chỗ nào hết thì ngay đó trực nhận liền đó, thì nó đúng. Còn vừa suy nghĩ là sai. Bởi vì vừa suy nghĩ thì tức là phải có chỗ liền. Cho nên ở đây là Phật Ngài dùng hai cái cách có và không để gạn lại. Phải không? Nếu mà còn kẹt nơi có và không là không thấy được. Không thì động đến lông rùa chuồng thỏ. Có thì phải có chỗ nơi. Cho nên dùng hai cái có không để mà gạn lại. Mà bây giờ nếu mà mình chưa qua được có không thì nói gì nói cũng không trúng. Phải không? Nghe nó không á thì nó phải đồng với lông rùa sừng thỏ, còn nghe nó có thì tức là phải có tướng, phải có vật. Tại vì là hai còn kẹt hai đó là không thể nào qua khỏi được hết. Cho nên trong nhà thiền là phải luôn luôn là giết bạc có không là phải vậy.